Thưa hội chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2015. Chúng ta cùng nhau về tu viện Khánh An để dự khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 3. Tôi biết các quý vị Phật tử đang có mặt ở tại đây. Chúng ta đang theo tu học ở rất nhiều chùa khác nhau, nhiều truyền thống, nhiều pháp môn tu tập khác nhau, và cũng có những sự hướng dẫn khác nhau. Một số các quý vị Phật tử tu tập theo pháp môn trì chú, nhưng mà ngay trong cái đường hướng trì chú cũng đã có những sự hướng dẫn khác nhau. Một số quý vị Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật, nhưng mà ngay trong cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cũng có những sự hướng dẫn khác nhau. Người thì bảo là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thì bảo là A Di Đà Phật đủ rồi, rồi người thì bảo phải là A Mi Đà Phật nó mới đúng, khiến cho chúng ta hoang mang. Và cũng có một số các quý vị Phật tử đang tu thiền, nhưng mà ngay trong cái phương pháp tu thiền cũng có những sự hướng dẫn khác nhau, cũng có những cái đường hướng tu tập khác nhau, làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Trong cùng một pháp môn tu mà nó đã có những cái sự hướng dẫn sai biệt, huống nữa là pháp môn này rồi truyền thống nọ, rồi đường hướng tu tập kia, làm cho chúng ta lo, chúng ta hoang mang, không biết tu như thế nào cho đúng và tu như thế nào cho phải. Đến cái vị pháp sư này thì hướng dẫn phải tu thế này, đến cái vị giảng sư kia thì phải tu theo cái kiểu kia. Mà Phật tử mình á, ở đâu tổ chức khóa tu thì mình đến, ở đâu có đạo tràng thì mình đến. Chính vì vậy mà mình hơi lo trong cái việc thính pháp, trong cái việc hành trì. Thành thử nếu như mà chúng ta nắm được cái chìa khóa của giáo pháp á, chúng ta có thể mở được tất cả các cánh cửa, các pháp môn. Chúng ta có thể đi được trên những con đường mà Đức Phật đã dạy. Mà muốn hiểu tại sao cũng là giác ngộ giải thoát chỉ có một đấng cha lành là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà cho đến ngày hôm nay lại có quá nhiều pháp môn, lại có quá nhiều đường hướng tu tập, chúng ta có thể lùi về quá khứ để nhìn lại lịch sử những chặng đường phát triển của Phật giáo, thì chúng ta sẽ thấy được điều đó rõ hơn. Thưa hội chúng, từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, hóa đạo, nhập Niết Bàn và cho đến ngày hôm nay, suốt hơn 26 thế kỷ, Đạo Phật đã đi vào từng ngõ ngách của cuộc đời. Giáo lý của Đức Phật tùy vào căn cơ trình độ của chúng sinh mà theo đó giáo hóa. Vì vậy cho nên đường hướng pháp môn hướng dẫn tu tập cũng có những sai biệt, mà người ta chia cái lịch sử phát triển của Đạo Phật làm bốn chặng đường. Ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời trước công nguyên 624 năm. Ngài sống ở trên đời 80 năm. Suốt thời gian đó, những người đệ tử của Đức Phật theo sự hướng dẫn tu tập của bậc đạo sư, tất cả chỉ có một giáo lý thuần nhất và không có nhiều phương pháp, không có nhiều pháp môn. Và kể từ khi Đức Phật thành đạo cho đến 100 năm sau khi Phật Niết Bàn, thời kỳ này người ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Thời kỳ này người ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo thuần chất, Phật giáo từ cái thuở Đức Phật thành đạo, Đức Phật hướng dẫn các thánh đệ tử tu tập, hướng dẫn các giáo đoàn tu tập, và cho đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì vẫn giữ nguyên cái giá trị của chất liệu Nguyên Thủy. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đã có những cái mầm mống của cái sự bất đồng. Cho đến 100 năm sau đó thì sự bất đồng bắt đầu biểu hiện rõ nét. Giai đoạn thứ hai người ta gọi là Phật giáo bộ phái. Sao gọi là Phật giáo bộ phái? Có nghĩa là cũng là từ giáo lý của Đức Phật, nhưng mà chia ra các bộ phái Phật giáo khác nhau. Thứ nhất là do bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm có nghĩa là tất cả những người đệ tử của Đức Phật đều thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, đều học theo giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cái thuở mà Đức Phật còn tại thế đó, thì những người đệ tử có những cái thắc mắc, có những cái chưa hiểu biết, thì sẽ lên tham vấn, sẽ lên thưa với Đức Thế Tôn, Ngài hướng dẫn. Còn bây giờ Ngài qua đời rồi, cho nên không biết hỏi ai. Nhưng mà ngày xưa nhớ là Đức Phật có dạy như vậy, kinh văn có dạy như vậy. Cho nên từ đó nó có những cái bất đồng. Chúng ta nên nhớ là bất đồng quan điểm chứ không phải là mâu thuẫn quan điểm. Mâu thuẫn là hai cái đối nghịch nhau. Còn bất đồng là sự dị biệt về phương pháp. Cũng giống như chúng ta đang có mặt ở tại tu viện Khánh An. Bây giờ một người á thì hướng dẫn một nhóm đi ra trung tâm Sài Gòn. Thì cái vị này á mới nói rằng là tôi sẽ ra khỏi tu viện Khánh An, tôi rẽ trái, tôi đi qua cầu Bình Phước, tôi qua cầu Bình Triệu, rồi tôi đi ra trung tâm Sài Gòn. Nhưng mà một người thứ hai á nói không được. Theo ý tôi á là ra khỏi tu viện Khánh An, rẽ phải đi Gò Vấp, xuống Phú Nhuận, ra quận 3 rồi ra quận Nhất. Người thứ ba nói không. Theo ý tôi á là tới chỗ cái vườn Lài nè, đi qua cái cái bến phà An Phú Đông, xuống Gò Vấp, xuống Bình Thạnh, rồi ra quận Nhất. Ba cái đường đi này có tới trung tâm Sài Gòn không quý vị? Vẫn tới Sài Gòn, nhưng mà đường hướng khác nhau, do sự chọn lựa mỗi con đường khác nhau. Đây là bất đồng quan điểm, nhưng mà tất cả đều đi về quận Nhất. Chính vì vậy mà các bộ phái bắt đầu xuất hiện. Một vấn đề thứ hai nữa là theo tư tưởng kinh văn mà hành trì. Theo tư tưởng kinh văn, có nghĩa là các vị tổ sư, ví dụ như là thấy được cái tư tưởng kinh Hoa Nghiêm là siêu xuất, thì ôm cái bộ kinh Hoa Nghiêm và hình thành nên là Hoa Nghiêm Tông. Rồi ôm cái bộ kinh Pháp Hoa, hình thành nên Pháp Hoa Tông. Rồi ôm một cái bộ kinh A-di-đà chẳng hạn, hình thành nên Pháp Môn Tịnh Độ. Đây là cái hướng thứ hai mà các bộ phái bắt đầu xuất hiện. Lịch sử hình thành bộ phái bắt đầu khoảng từ 370 trước công nguyên cho đến năm 150. Cho đến 150 sau công nguyên. Đây là giai đoạn phát triển thứ hai của Phật giáo. Và thời kỳ phát triển thứ ba gọi là thời kỳ Phật giáo Đại Thừa. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ phát triển Phật giáo Đại Thừa. Thời kỳ này khoảng từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ sáu, thứ bảy, cho đến thế kỷ thứ sáu, thứ bảy sau công nguyên. Tại sao thời kỳ Đại Thừa Phật giáo có mặt? Lý do thứ nhất là thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy bị khô cứng về mặt tư tưởng, bị khuôn rập về pháp môn tu, vì vậy không có mở rộng được trong quảng đại quần chúng nhân dân. Do giữ chặt vào những cái giới điều, do cố chấp vào những cái phương thức cũ xưa, mà Đạo Phật là một thực thể sống, một thực thể sinh động, không thể giữ mãi những cái cũ, mà phải biết làm mới, phải biết phát huy, phải biết thích ứng với thời đại. Vì vậy cho nên Đại Thừa Phật giáo có mặt. Lý do thứ hai là các tư tưởng ngoại đạo lớn mạnh và tấn công Đạo Phật. Tất nhiên những lời dạy của Đức Phật là chân lý, thì không có một cái tư tưởng nào ngã quật được. Nhưng mà họ tạo thành những cái bề phái, và có những cái khi mà những cái vị tu sĩ Phật giáo không nắm vững được những cái đường hướng pháp môn thì cũng dễ bị lung lay. Vì vậy mà Đại Thừa Phật giáo phát triển cũng đặt trên nền tảng của Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà phát triển mới thêm, làm mới thêm tư tưởng Đạo Phật. Và thứ hai nữa là sâu kết lại các bộ phái Phật giáo để tránh tình trạng manh mún có thể xảy ra. Đây là thời kỳ Đại Thừa Phật giáo phát triển. Và thời kỳ thứ tư là xuất hiện Phật giáo Mật Tông. Thời kỳ thứ tư là xuất hiện Phật giáo Mật Tông. Ta thấy Mật Tông hoàn toàn không có trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, không có trong Phật giáo Bộ Phái, không có trong Phật giáo Đại Thừa, mà bắt đầu xuất hiện vào thời kỳ Phật giáo Mật Tông, do ảnh hưởng của các trường phái của Ấn Độ trước đây và một số các cái khu vực ở quanh quanh Ấn Độ. Bởi vì ta thấy được rằng là khi mà Đức Phật ra đời thì trước đó hàng nghìn năm đã có nhiều tôn giáo rồi. Và thậm chí có những vị lãnh đạo các tôn giáo khác sau này quy phục làm đệ tử Đức Phật. Mật tông này, thưa quý vị, ra đời khá muộn màng, vào khoảng thế kỷ thứ 8. Mà tiêu biểu nhất là những cái vùng ở quanh quanh Ấn Độ, ta thấy như là Tibet, Tây Tạng, ta thấy như là Bhutan, ta thấy như là Nepal và một số vùng ở dọc cái triền của Himalaya và vùng Kashmir là phát triển Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng được gọi là Phật giáo tiêu biểu của Mật Tông. Nó có bốn cái phái chính. Cái phái thứ nhất gọi là phái Nimbabha. Phái này được gọi là phái cổ mật hay là phái Ninh Mã. Phái này do đại sư Padmasambhava sáng lập. Padmasambhava được gọi là Liên Hoa Sanh. Đại sư Liên Hoa Sanh là một học giả, một vị thiền sư nổi tiếng ở trường Đại học Nalanda của Ấn Độ. Sau khi học ở Đại học Nalanda, ngài đã dạy tại đây và sau đó về Tây Tạng để truyền bá Phật pháp. Và trong truyền thuyết cũng có nói rằng là chính ngài đã quy phục những vị thần, những vị quỷ ở tại Tây Tạng để quy y Tam Bảo. Và sau đó ngài lập nên cái phái thiền thứ, cái phái mật tông thứ nhất gọi là Nimbabha, tức là Ninh Mã. Phái thứ hai là Kayutpa. Kayutpa được gọi là Các Nhĩ Cư. Phái thứ ba là Sakyabha, được gọi là Tát Ca. Và phái thứ tư á là Gulutpa, tức là phái Cách Lỗ. Cách Lỗ. Bốn phái chính của Mật Tông là Nimbabha, Kayutpa, Sakyabha và Gulutpa. Và ta thấy rằng là những cái phái này ra đời rất muộn màng, khoảng thế kỷ thứ 9, thứ 10, thứ 11. Nhưng mà cơ bản vẫn là ông cụ này, Padmasambhava, đại sư Liên Hoa Sanh, là thủy tổ của Mật Tông. Và bốn trường phái Phật giáo Mật Tông đều thống nhất giáo lý tư tưởng chung là: thứ nhất là Tam Vô Lậu Học, giới định tuệ. Đây là ba môn cơ bản của tất cả phần các trường phái Phật giáo. Và thứ hai là trì chú. Và thứ ba là thần thông. Đây là những cái cốt yếu của Phật giáo Mật Tông. Phật giáo Mật Tông họ tu theo bốn cái cấp bậc khác nhau. Thứ nhất là lễ bái. Thứ nhất là lễ bái mật tông. Thứ hai là nghi thức mật thông. Thứ ba là quán tưởng mật tông. Và thứ tư là tối thượng mật tông. Lễ bái mật tông là gì? Lễ bái là sám hối và những cái lễ nghi đơn thuần của những người mới bắt đầu hành trì mật tông. Nghi thức mật tông là đi qua cấp thứ hai. Người này bắt đầu đọc những câu chân ngôn, rồi biết thủ ấn, biết phát họa cái đồ hình mạng đà la, biết làm phép quán đảnh, và sau đó là biết quán tưởng Phật Bổn Tôn. Ở đây có một cái bước cao, đó là quán tưởng Phật Bổn Tôn. Tức là sao? Chư Phật thì có nhiều, nhưng mà mỗi vị hành giả chọn cho mình một đức Phật, hoặc là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là đức A Di Đà, hoặc là đức Di Lặc, vân vân, rồi quán tưởng đức Phật đó, để thể nhập vào trong đức Phật đó, để tiếp xúc năng lượng với đức Phật đó. Đó là cái nghi thức mật tông. Qua đến cái quán tưởng mật tông á, thì chúng ta thấy cũng giống như là nghi thức mật tông, nhưng mà thêm một cái bước quan trọng hơn nữa là biết chuyển hóa thân vào trong Phật Bổn Tôn. Chuyển hóa thân mình nè để vào trong Phật Bổn Tôn. Và cái bước cuối là tối thượng mật tông á, là phải thuần thục ba cái này, và cộng thêm một cái nữa là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng là gì, thưa hội chúng? Thứ nhất là thân mật. Thứ hai là khẩu mật. Và thứ ba là cái gì? Thứ ba là ý mật. Vậy thì với bốn cấp độ tu tập, chúng ta thấy là lễ bái, nghi thức, quán tưởng và tối thượng. Nhưng mà đỉnh cao của mật tông, của sự tối thượng, chính là tam mật tương ưng, chính là thân khẩu ý phải tương ưng. Chúng ta nắm cái chìa khóa này để rồi chúng ta sẽ đối chiếu với các hệ phái tu tập, các pháp môn tu tập, để rồi tôi sẽ nói hướng dẫn phía sau. Thành thử cái cốt tủy của mật tông chính là tam mật tương ưng, là thân khẩu ý phải tương ưng. Đó là với những người hành trì theo pháp môn tu mật tông. Cái đường hướng pháp môn tu tập thứ hai chúng ta thấy đó là hiện nay khá phổ biến, là pháp môn gì quý vị? Pháp môn tịnh độ, phải không ạ? Tịnh độ. Thứ nhất là tu mật tông và thứ hai là tịnh độ tông. Tịnh độ tông. Tịnh độ tông có nghĩa là chuyên trì danh hiệu Đức Phật mà cầu vãng sinh tịnh độ. Pháp môn này ta biết là từ thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là đã có rồi. Đã có rồi. Trong kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy là người đệ tử Phật là niệm Phật nè, niệm pháp nè, niệm tăng nè, niệm thí nè, niệm giới nè, niệm thiên nè. Đó là những cái đường hướng mà chúng ta tu mà Đức Phật dạy. Trong cái việc mà niệm Phật á, cái người ở gần Phật hoặc là xa Phật, mỗi khi mà tự nhớ đến Phật thì người ta sẽ niệm Nam mô Bát Ga A Va Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Cái đó là niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thuở Đức Phật đã có niệm Phật. Và sau này các vị tổ đã ôm lấy ba bộ kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà để hình thành nên cái tông phái Tịnh Độ. Mà người khởi xướng cho pháp môn này, người ta nói là Đại sư Huệ Viễn. Xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ tư. Pháp môn tu Tịnh Độ là phải nắm vững ba cái yếu lý là tín, hạnh và nguyện. Tín là tin rằng có Đức Phật A Di Đà, tin rằng có cõi cực lạc. Hạnh là thực hành, và nguyện là nguyện sinh về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Và trong các cái cấp bậc tu hành của Tịnh Độ thì chúng ta thấy nó có ba cấp. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Trì danh có nghĩa là sao? Trì danh có nghĩa là Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật á, tức là sướng hiệu cái danh của Đức Phật A Di Đà, cái đó là trì danh. Đó là mình thấy Đức Phật còn nằm ở bên ngoài, cho nên mình mới trì cái danh hiệu của Đức Phật. Trì là nắm giữ, danh hiệu là tên, là danh xưng. Mình phải nắm chặt, đừng để cho buông bỏ. Và cái đường hướng tu thứ hai đó là quán tưởng. Thứ hai là quán tưởng. Quán tưởng có nghĩa là mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn mình trì danh, nhưng mà mình quán tưởng là mình ngồi, là một cái hình thức mình tĩnh tâm, và mình quán chiếu hình ảnh Đức Phật ở cảnh giới Tây Phương. Một cảnh giới có các bậc thượng thủ, có các bậc Bồ Tát, có các vị thượng nhân cao đức, và ở nơi đó có Đức Phật A Di Đà. Mình quán tưởng về cảnh giới và mình quán tưởng về Đức Phật A Di Đà. Quán tưởng về cảnh giới cực lạc, đó là nguyện thứ 16 trong 48 nguyện của Đức A Di Đà. Mình ngồi mình quán tưởng. Và đến cái pháp môn tu thứ ba của Tịnh Độ đó là gì? Đó là giác tánh niệm Phật. Giác tánh niệm Phật, đây là một cái pháp môn tu ở đỉnh cao của cái pháp môn niệm Phật. Giác tánh là gì? Là tánh giác ngộ ở trong mỗi chúng ta. Mình tu mình niệm Phật để cho đến một lúc mình thấy được rằng là Đức Phật không ai khác hơn chính là ta. Đức A Di Đà không nằm ở một cõi xa xăm nào ngoài tâm của chúng ta. Mà Trần Nhân Tông gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Cái tự tánh sáng suốt ở trong mỗi con người, đó chính là Đức A Di Đà. Và khi mà tâm mình thanh tịnh thì cảnh giới xung quanh sẽ là thanh tịnh. Khi mà quý vị có được một cái tâm thanh thản, hạnh phúc, an nhiên, nhàn hạ, quý vị đi đâu cũng thấy an vui, đi đâu cũng thấy hạnh phúc và đi đâu cũng thấy nhẹ nhàng. Còn tâm mình mệt mỏi, nặng nề, chán chường, khổ não, xin thưa, uống nước yến cũng thấy khổ, tắm bằng nước yến cũng thấy khổ, nằm trên đống yến cũng thấy khổ. Một khi đã khổ rồi thì ngồi trên cái ghế vàng cũng khổ, ở trong cái ngôi nhà bằng vàng cũng khổ, đi con đường lát vàng cũng khổ. Cho nên tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, đây là cái pháp môn niệm Phật cao cả nhất. Ta phải thấy được Đức A Di Đà không khác hơn, chính nằm ở trong tự tâm tự tánh của mỗi của chúng ta. Và vì vậy chúng ta trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và giác tánh niệm Phật cho đến khi nào? Trong kinh Di Đà gọi là gì quý vị? Gọi là nhất tâm bất loạn. Khi mà tâm mình không tán loạn thì lúc bây giờ cái tánh giác nó sẽ hiện bày. Thì lúc bây giờ Đức Phật tự tánh của chúng ta xuất hiện. niệm như thế nào là tâm bất loạn. Còn chúng ta niệm bằng miệng á, cái đó chỉ mới có khẩu niệm thôi, chứ thân chưa có niệm mà ý chưa có niệm. Chúng ta niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, alo, ừ, mấy cái lô hàng tôi để ở bên dưới đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bé ơi, tính tiền trả cho người ta đi con. Có nghĩa là mình chỉ mới niệm cái miệng à, chứ còn cái tâm mình để trong mấy cái lô hàng á, và cái thân mình nó cũng bị dao động, nó không có nhất tâm được. Nó không có nhất tâm. Mà niệm Phật là phải là nhất tâm bất loạn. Niệm cho đến một lúc vô niệm thì cái tính giác nó hiện bày. Đây chính là tự tánh A-di-đà. Như vậy thì chúng ta thấy ở bên mật tông thì có gì? Ở bên mật tông là có tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng, còn ở tịnh độ thì nhất tâm bất loạn. Thân khẩu ý phải là về một cái đã. Thân là khẩu, khẩu là ý, ý là khẩu, khẩu là thân. Nó phải là một. Và nhất tâm bất loạn nó cũng là vậy nữa. Cho nên chúng ta thấy, tuy nó khác nhau về ngôn từ, nhưng mà cứu cánh nó vẫn là một. Đó là cái người tu tập theo cái pháp môn tịnh độ mà quý vị cần phải nắm. Chúng ta có thể tìm hiểu một cái đường hướng tu tập nữa mà chúng ta chia ra nó thành một cái tông phái, đó là tông thứ ba, gọi là thiền, thiền tông. Thưa đại chúng, chúng ta thường sử dụng cái pháp môn thiền như là một cái tông phái để nó xếp ngang hàng với Tịnh Độ tông, với Mật tông, với Hoa Nghiêm tông, với Pháp Hoa tông, vân vân. Chúng ta xếp như vậy hơi khiên cưỡng, khiên cưỡng. Hơi khiên cưỡng. Và ta biết được rằng đã nói đến tu hành là phải nói đến thiền. Đã nói đến tu hành là nói đến thiền. Cái người tu á mà phải thiền tọa công phu, nó giống như là cơm ăn nước uống, nó giống như là hít thở là sống vậy đó. Chúng ta không thể nào gác nó, chúng ta không thể nào o ép nó thành một cái bộ phái. Mà đã nói đến tu là phải nói đến thiền. 49 ngày đêm ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật làm gì? Đức Phật có trì chú không quý vị? Đức Phật có niệm danh hiệu của ai không? Ngài ngồi làm gì? Ngài tư duy thiền quán. Cho nên đây là cốt lõi của sự chứng đạo. Cốt lõi của sự chứng đạo. Cho nên dù tu ở pháp môn nào, dù học ở đường hướng nào, thì chúng ta phải thiền. Tịnh độ cũng phải thiền, mật tông cũng phải thiền. Dù học ở pháp nào thì cũng phải tọa thiền. Không thể bỏ qua. Không có thiền thì tâm không thanh tịnh, tâm không trong sáng. Không thanh tịnh, không trong sáng thì không thể chứng đạo. Vì bối cảnh lịch sử và vì do để thích ứng với thời gian, không gian, địa lý, văn hóa, lịch sử của từng vùng miền, cho nên người ta chia thiền ra thành một cái tông phái. Rồi từ đó nó có cái Như Lai Thiền. Như Lai Thiền, rồi có Tổ Sư Thiền. Thực ra thì thiền nào cũng xuất phát từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Chia để mà tạm chia. Thiền tổ sư chủ yếu là thiền công quán, thiền công án, thiền tham thoại đầu. Ví dụ như là lấy một cái câu gì đó ngắn, rồi quán chiếu, rồi tư duy, rồi nghiền ngẫm, cho đến một lúc nào đó nó vỡ òa ra. Ví dụ như là vị thiền sinh lấy một cái câu nào đó: ta từ từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu. Cứ chiêm nghiệm cái câu này, câu này, câu này, câu này. Sau khi chết rồi ta đi về đâu? Tại sao ta có mặt ở trên đời này? Ví dụ như là cứ lấy một câu nào đó để làm cái câu thoại đầu để mà quán chiếu. Nhưng mà cũng xuất phát từ những lời dạy của Đức Phật. Còn thiền nguyên thủy hay là thiền Như Lai đó, thì đó là gì quý vị? Đó là theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà một số kinh điển của Nikaya hoặc là Agama vẫn thường dạy chúng ta. Lục diệu pháp môn, sáu cái phương pháp tu tập thiền định mà Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đã triển khai. Sáu phương pháp đó thì thứ nhất là sổ tức. Thứ nhất là sổ tức. Tức có nghĩa là hơi thở, sổ tức có nghĩa là đếm hơi thở. Ta ngồi tĩnh tâm, ta đếm hơi thở, lấy hơi thở làm đối tượng quán chiếu của mình. Hít vào, thở ra, một. Hít vào, thở ra, hai. Hít vào, thở ra, ba. Hít vào, thở ra, bốn, cho đến mười. Rồi nào trở lại, hít vào, thở ra, một, cho đến mười. Nếu như mà chúng ta bị lộn thì chúng ta sẽ đếm lại từ đầu. Cái đó gọi là phương pháp đếm hơi thở. Bước qua giai đoạn thứ hai gọi là tùy tức. Tùy có nghĩa là theo dõi. Ta sẽ không đếm nữa mà ta theo dõi hơi thở. Hơi thở dài, ta biết hơi thở dài. Hơi thở ngắn, ta biết hơi thở ngắn. Hơi thở nó an nhiên, ta biết nó hơi thở an nhiên. Hơi thở khó chịu, ta biết hơi thở nó khó chịu. Ta biết được rằng cái hơi thở nó bắt đầu từ mũi, nó đi vào trong cổ họng, nó xuống dưới đan điền, rồi từ đan điền nó trở ra cái cổ họng, rồi nó ra mũi trở lại. Ta theo dõi hơi thở, chúng ta không áp đặt, chúng ta không o ép, và chúng ta chỉ theo dõi, chúng ta chỉ bám sát nó. Giống như là một cái dòng suối nó chảy, chúng ta không có đắp đập, chúng ta không có ngăn chặn, mà chúng ta chỉ đi theo thôi. Dòng suối chảy tới đâu ta đi theo tới đó, để ta biết nó thôi. Cái đó gọi là tùy tức. Và thứ ba là chỉ. Nhờ có phương pháp đếm hơi thở và nhờ phương pháp theo dõi hơi thở, cho nên những cái thô tháo ở trong lòng của chúng ta nó rơi rụng nhiều. Rơi rụng những cái thô tháo, nhưng mà những cái vi tế phiền não vẫn còn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tu tập pháp môn chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng, là ngưng nghỉ, là vắng lặng. Tức là dứt những cái tư duy suy nghĩ trong lòng. Và cái thứ tư là quán. Quán có nghĩa là quán chiếu. Quán chiếu về bản chất của sự vật hiện tượng. Và cái thứ năm đó là hoàn. Hoàn ở đây cũng là một cái cách quán chiếu, nhưng mà đi sâu hơn, thấy được tất cả các pháp đều do duyên sinh. Và cái thứ sáu gọi là tịnh. Thông thường chúng ta hiểu tịnh ở đây đó là thanh tịnh, là sạch sẽ. Để cái tịnh này nó đối lại với cái gì quý vị? Nó đối lại với cái uế. Uế có nghĩa là nhơ bẩn, là không trong sạch. Tịnh này hoàn toàn không phải như vậy. Cái tịnh này nó vượt lên cả đối đãi. Nó vượt lên cả đối đãi. Nó không có bên phải bên trái, nó không có tốt xấu, nó có không có thiện ác, mà nó vượt hẳn lên trên. Tịnh đây là một cái tâm hồn thuần nhất bản lai diện mục xưa nay, mà kinh văn gọi là mặt mũi xưa nay của mỗi con người. Cho nên cái tịnh đó là cái tịnh vắng lặng, không có đối đãi, không có nhị nguyên. Nếu như chúng ta cho rằng là vàng bạc á là sạch sẽ, ngọc ngà là sạch sẽ, và bụi bặm á là uế nhiễm, là nhơ bẩn. Nhưng ta nên nhớ rằng một tấm gương như thế này nè, một tấm gương ta lau chùi cho thật sạch bụi, mà chúng ta treo vàng treo ngọc lên đây thì mình có soi được gương không? Cũng không soi được. Vì vậy cho nên bụi bặm lâu đã đành rồi mà châu ngọc cũng phải tháo xuống luôn, để cho cái tâm bản nhiên của chúng ta nó vắng lặng. Đó là cái tình ở đây, cái tình đó là cái tình. Nhưng mà cái trục của các đường hướng tu tập pháp môn của chúng ta thấy là nó là gì quý vị? Nó gói gọn trong hai chữ: chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Chánh ở đây là chúng ta biết đây là ngay ngắn, là thẳng thớm, là chân lý. Còn niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ. Niệm là niệm về cái gì? Không thể nào niệm mông lung được. Niệm là niệm một cái gì? Khi mà chúng ta quán chiếu về hơi thở, chúng ta theo dõi hơi thở, cái đó gọi là niệm hơi thở. Khi mà chúng ta bước mỗi bước chân đi và mình ý thức được rằng là mình đang đi, cái này là mình đang niệm về bước chân. Khi mình ăn cơm mà mình biết mình đang ăn cơm là mình đang niệm về ăn cơm. Tức là ý thức sự có mặt trong giây phút hiện tại. Cái chữ niệm này thưa quý vị, chữ niệm này là cái tiếng Trung Hoa, nó gồm hai chữ tạo thành. Thứ nhất, đây là chữ kim. Kim là cái gì? Kim là hôm nay. Kim là bây giờ. Kim là bây giờ. Ở chữ bên dưới là chữ gì? Là cái tâm. Tâm mình lúc nào cũng phải nghĩ ngay cái giây phút bây giờ và ở đây. Đó chính là niệm. Tâm mình không có để cho nó huyễn mộng về quá khứ, không để cho nó trôi dạt về tương lai. Mà niệm là phải niệm về một cái gì. Mà chúng ta niệm những cái điều tốt thì đó gọi là chánh niệm. Còn niệm những cái sai quấy, cái đó gọi là tà niệm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có thể chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập nhiều đường hướng pháp môn tu. Người tu tập mật tông thì tam mật tương ưng, người niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, và người tu tập thiền định thì phải chánh niệm. Cho nên tuy là ngôn từ có khác, nhưng mà ý tứ thì cũng không ngoài cái vấn đề mà chế phục cái tâm của mình như thế nào để cho nó được chuyên chú, để cho nó được đi về một chỗ nhất tâm. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta đến một ngôi chùa, chúng ta được hướng dẫn trì câu thần chú như thế này, đọc một cái câu kinh văn như thế kia. Chúng ta đến một cái cơ sở khác thì hướng dẫn chúng ta phải niệm Phật như thế này mới phải. Rồi chúng ta đến một chỗ nữa, không, phải thiền tọa, phải quán chiếu hơi thở. Quý vị bắt đầu cảm thấy mình đã mở được cái đường hướng này chưa, hay là cũng còn lúng túng? Hay cũng còn lúng túng? Mở được chưa? Cho nên khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa để đi vào trong các pháp môn tu tập á, thì nó sẽ không bị chướng ngại, nó không có bị ngăn cách. Còn mình không nắm được cái chìa khóa này á, thì mình sẽ hoang mang, mình sẽ lúng túng. Có một điều để quý Phật tử thấy đó, là riêng cái mật tông Việt Nam á, thì đến khá sớm. Từ thế kỷ thứ 6 là thiền sư Vinitarusi, tức là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, từ Ấn Độ đã đến Việt Nam, và ngài đã dịch cái bản kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Cái này nó thuộc về thần chú. Ngài dịch kinh chú nhưng mà ngài là một thiền sư. Rồi sau này có rất nhiều vị thiền sư như là Vạn Hạnh, như là Không Lộ, như là Thiền Nham, như là Minh Không, rất nhiều vị thiền sư cũng có trì chú. Các ngài không có bị chướng ngại bởi pháp môn tu, bởi vì ngài đã thông được cái tâm của quý ngài rồi. Dù là thiền, dù là tịnh, dù là mật thì vẫn nhiếp được tâm, vẫn giữ được ý và vẫn kết hợp được thân khẩu ý thanh tịnh để cho chuyên chú. Có một điều ta thấy là các quốc gia khác, người ta hình thành nên một cái tông phái rất rõ nét về mật tông. Như Nhật Bản thì có Chân Ngôn Tông, nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta, riêng mật tông không có hình thành tông phái, mà dường như các pháp môn tu nó hòa vào với nhau. Các cái bản kinh truyền thống mà các chùa thường tụng là nó được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 14, tức là do chúng ta ảnh hưởng của Trung Hoa, cho nên các tổ Trung Hoa cũng có tập thành cái bản kinh và từ đó chúng ta hành trì. Vào thời nhà Minh khoảng thế kỷ thứ 14, nó kéo dài cho đến hết thế kỷ, đầu thế kỷ 20, khoảng 1920 với triều đại nhà Thanh, thì cái bộ Nhật Tụng Thiền Môn nó được hình thành. Thì ta thấy buổi sáng tụng Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm nó thuộc về cái gì quý vị? Thuộc về cái gì? Thuộc về cái trường phái tu tập gì? Không ai biết à? Cái đó nó thuộc về thần chú. Vậy thì thuộc về tông phái gì? Hỏi thì không ai biết, nhưng mà nói thần chú là biết ngay là mật tông. Cho nên buổi sáng là nó ảnh hưởng về mật. Buổi chiều công phu cũng đọc rất nhiều thần chú. Cái đó nó ảnh hưởng cái gì? Cái đó cũng mật tông. Tối tụng kinh A-di-đà. Cái này là cái gì? Cái này là tịnh độ. Còn thiền có không? Thiền mờ nhạt lắm. Chỉ có một bản kinh Bát Nhã ngắn ngắn tụng bài xong à. Mà tụng nó cũng có tọa thiền nữa. Thành thử các tổ trước đây đó là dung nhiếp thiền tịnh mật vào trong một để cùng tu. Nhưng mà mật á thì trì chú cũng nhiều. Thiền tịnh á thì động nguyên cái bản kinh và thêm mấy sâu chuỗi niệm Phật. Thiền là đọc mồi Bát Nhã, bài Bát Nhã, không có tọa thiền, không có kinh hành. Cho nên chúng ta thấy là thiếu thiền là một cái khuyết lớn để vun bồi cái tâm thánh thiện của chúng ta. Mà muốn vun bồi tâm thánh thiện này thì chúng ta phải giữ chánh niệm, tỉnh giác. Chánh niệm thứ nhất là ý thức sự có mặt của mình ở trong giây phút hiện tại. Mình đang suy nghĩ gì, mình đang làm gì, mình đang nói gì và mình đang thực hiện những cái gì. Chỉ cần để tâm như vậy thôi. Và để tâm thật sự đơn thuần, không áp đặt, không cố, không nài, không ép, cứ thản nhiên theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở. Và khi mà cái tâm của mình theo dõi hơi thở, nó sẽ tạo ra được một cái định lực. Và chính cái định lực đó nó làm cho tâm chúng ta có được một cái năng lượng. Và những cái năng lượng đó nó giúp để hóa giải những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái trắc trở, những khó khăn ở trong đời. Nếu chúng ta có được một cái đạo lực lớn, khi gặp khó khăn mình dễ dàng xử lý. Còn chúng ta thiếu đạo lực, chúng ta hoang mang, chúng ta hốt hoảng, gặp một chút gì đó xỉu, gặp một chút gì đó khóc, gặp một chút gì đó quờ quờ quạng quạng không biết làm cái gì, là bởi vì tâm lực của chúng ta quá yếu. Mỗi ngày quý Phật tử chỉ cần dành 15-20 phút để ngồi quán chiếu hơi thở, và được tăng trưởng lên thì càng tốt. Và chỉ cần như vậy thôi, mỗi ngày chúng ta cũng đã giúp cho cái tâm của mình nó rất tốt, nó an định và nó tránh được những cái phiền não có thể xảy ra. Như vậy thì chúng tôi muốn nói với quý vị điều gì trong cái pháp thoại này? Chánh niệm trong các pháp môn tu tập. Chúng ta đến một ngôi chùa mà ngôi chùa đó chuyên về trì chú. Không sao hết, ta trì chú. Ta trì chú. Ăn ma ni bằng mi hồng, ma niên mi hồng, ma niên mi hồng, ma ni mi hồng. Ta trì chú. Rồi đến một cái ngôi chùa cũng trì chú, nhưng mà hướng dẫn chúng ta đọc cái kiểu khác. Ma ni ba mê hôn, ma ni ba mê hôn, ma ni ba mê hôn. Cũng được, không sao hết. Nó cũng chỉ là âm thanh, nó cũng chỉ là ngôn từ. Nếu chúng ta đến một cái ngôi chùa hướng dẫn chúng ta niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta quen rồi. Rồi chúng ta đến một ngôi chùa nghe niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cũng không sao hết. Không sao hết, miễn là làm sao để tâm chúng ta được chuyên chú và chúng ta hiểu được nghĩa lý của sự tu hành. A Di Đà Phật là cái thọ mạng vô lượng, sự sống không có ngần mê, hào quang chiếu sáng vô lượng, không có sự ngăn cách, công đức tròn đầy vô lượng. Chúng ta hiểu được cái nghĩa lý như vậy thì chúng ta đang niệm cái thọ mạng, chúng ta đang niệm công đức và đang niệm cái hào quang chiếu sáng để chúng ta được tiếp xúc với những năng lượng thánh thiện của Đức A Di Đà. Và nếu chúng ta hiểu được rằng là Án Mani Bát Di Hồng đó chính là một viên ngọc quý ở trong hoa sen, chúng ta có thể quán chiếu được cái viên ngọc quý đó, nó không nằm ở đâu xa mà nằm ngay ở trong tâm thức của chúng ta. Mình hãy làm sao để niệm cho bật được cái mani đó ở trong lòng mình. Đó chính là chân tâm, đó chính là Phật tánh. Mình đến một cái trung tâm thiền tọa nào đó hướng dẫn mình tọa thiền. Ngồi đếm hơi thở thì mình đếm hơi thở. Theo dõi hơi thở thì mình theo dõi hơi thở. Chỉ thì mình chỉ, mà quán thì mình gia quán. Cái chính của mình là làm sao để mà nhiếp cho được cái tâm của mình, đưa tâm vào ở trong định. Cho nên, dù là tu mật thì thân khẩu ý phải đưa về một. Dù là tu tịnh thì mình phải tâm không được tán loạn. Và dù là tu thiền thì định lực của mình phải nhất tâm, cái sự tập trung phải đưa về một mối. Cho nên nó khác là nó khác về cái đường hướng, nó khác về cái pháp môn. Nhưng mà đưa ta về đến đích là làm sao để mà tịnh hóa được ba nghiệp thân, khẩu và ý. Cái chìa khóa để đưa vào trong các pháp môn tu tập để cho chúng ta đi cho nó đúng á, đó chính là chánh niệm, là giữ sự nhớ nghĩ trong lành, chân chánh trong từng bước chân đi, trong từng lời nói, trong từng cử chỉ hành động, trong mỗi cái việc làm của chúng ta. Đừng để tâm nó phản bội với thân. Như vậy là mình sẽ có được niềm vui. Thân tuy ngồi đây nhưng mà tâm mông lung nghĩ ở chỗ khác. Như vậy là chúng ta đã để tâm mình nó bị tán loạn rồi. Để tâm đi chơi chỗ khác, rồi thân mình nó ngồi cô đơn một mình. Không buồn sao được, không khổ sao được. Tại sao mình không tìm được cái niềm vui ngay trong giây phút hiện tại? Mình thấy mình đang tỉnh tại, mình đang được an nhiên, mình có được năng lượng công đức tu tập của tăng bảo, của những người bạn đồng tu. Tại sao mình không thấy được là mình sống trong một cái gia đình rất là hạnh phúc, rất là bình an, mà người ta nhìn vào đây là một cái mô hình cực kỳ lý tưởng. Mình cứ nhìn qua phía bên kia để mình thấy rằng bên kia sao mà hạnh phúc vậy. Đến đi rồi biết. Hãy đến đi rồi quý vị mới hối tiếc vì những gì mà mình đã đánh mất cơ hội. Của quý trong lòng mà mình không biết, ngọc ở trong nhà mà không hay, những hạnh phúc tràn trề trước mắt ta mà không cảm nhận, để rồi những năm tháng nó đi qua nhìn lại trong tiếc nuối. Đến bên kia rồi mới thấy được rằng cứ ngỡ đâu là rừng bên này cỏ xanh, ai ngờ nó cũng còn tệ hơn chỗ mình. Cho nên cái giây phút nào mà mình giữ được cái tâm chánh niệm, sống được an nhiên và thấy được hạnh phúc ở quanh mình, cảm thụ được cái niềm an lạc, đó chính là chúng ta đang sống trong thực tại nhiệm màu. Chúng ta đang sống với lời dạy của Đức Phật, với thân thanh tịnh, với khẩu thanh tịnh và với ý thanh tịnh. Đó chính là chúng ta đang tu tập. Còn các pháp môn tu là một cái phương tiện để chuyển tải thân tâm chúng ta đi về đến chỗ giác ngộ. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy được rằng nó dung thông về các pháp môn. Nếu chúng ta hiểu rằng những lời dạy của Đức Phật đó là những phương thuốc để trị tâm bệnh, thì mình thấy dù là đông y cũng là trị bệnh, mà tây y cũng là trị bệnh. Uống thuốc viên cũng là thuốc trị bệnh, mà thuốc thang cũng là thuốc trị bệnh, thuốc bột cũng là thuốc trị bệnh. Cái thuốc này thì đòi hỏi là phải nhúm lửa, phải bỏ vô trong siêu, rồi phải chờ cho nó đủ ngần, đủ nước. Còn cái này đó là uống liền, nhưng mà phải ngăn cái này, phải ngừa cái kia. Cái thuốc này là phải uống sau khi ăn, sau khi ngủ, vân vân. Nó có cách thức hết, nó có cách thức hết. Thì mình đến mình tu tập với đạo Phật, với những pháp môn tu, mình cũng vậy. Nắm được cái yếu lý cơ bản của lời Phật dạy rồi, mình sẽ không lo sợ, mình sẽ không hoang mang. Dù là thiền, dù tịnh, dù là mật, thì hãy giữ cái tâm của mình cho thật vắng lặng, mà kinh văn gọi là chánh niệm, thì mình sẽ thấy được cái yếu lý của pháp môn tu hành. Mà nếu nắm được điều đó thì mình sẽ không hoang mang, mình sẽ không có ngỡ ngàng, mình sẽ không có thắc mắc tại sao chỗ này hướng dẫn thế này, chỗ kia hướng dẫn chỗ kia. Bởi vì cái chìa khóa ta đã nắm rồi mà. Cái thời ổ khóa mới ra đời đó, là mỗi ổ là một chìa, phải không quý vị? Cái nhà mà 10 cửa là phải 10 chìa. Giờ thời hiện đại rồi, 10 cửa có một chìa. Thậm chí 100 cái cửa đó người ta làm sao không biết mà có một chìa nè. Cho nên mình phải nắm cho được cái chìa khóa để đi vào trong các pháp môn tu tập. Mình phải nắm cho được cái chìa khóa đó. Còn nếu mình nắm cái chìa mà cái chìa thời cổ lỗ á, là mình chỉ đi vào một cửa này, còn những cửa khác mình không vào được. Mình là ông chủ của cái thân mình, ông chủ của cái tâm mình. Thì khi mà cái chìa khóa mà mình đã nắm được rồi đó, thì cửa nào mình cũng vào được. các pháp môn mình đều thâu nhiếp và các đường hướng mình đều hiểu được cái công thức tu tập, thì mình sẽ nhẹ nhàng và mình sẽ hạnh phúc lắm. Thầy cầu chúc cho các quý vị Phật tử nắm được cái yếu lý của sự tu hành, để rồi chúng ta tu tập ở đạo tràng này, ở cơ sở kia hay ở trung tâm nọ, thì mình vẫn làm sao để mà giữ được cái chánh niệm trong mỗi bước chân đi, trong mỗi hành sự, trong mỗi lời nói, trong mỗi tư duy, để mình cảm nhận được cái giáo pháp của Đức Phật. Làm được như vậy tức là chúng ta tu đúng pháp. Cầu quý vị luôn luôn sống tỉnh thức trong lời chư Phật dạy.